vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trái cây và rau củ có thể tăng giá trong những tuần lễ sắp tới vì lĩnh vực nông nghiệp đang thiếu vắng trầm trọng nguồn nhân lực theo mùa vụ để thu hoạch cây trái. Dịch bệnh bùng phát và biên giới đóng cửa đã giáng một đòn nặng nề lên nguồn lực lao động trong nông nghiệp, vốn dựa chủ yếu vào những du khách ba lô và người làm thuê đến từ các đảo Thái Bình Dương, thường đến Úc làm việc trong những dịp thu hoạch. Vấn đề xảy ra đặc biệt trầm trọng đối với tiểu bang Victoria, nơi thiếu hụt tới 26.000 người lao động và không có một tia hy vọng nào về việc khoảng trống 26.000 nhân lực này sẽ được lấp đầy trong thời gian ngắn sắp tới. Thưa Tổng trưởng Nông nghiệp David Littlebrough, xin ông cho biết chính phủ đã nỗ lực như thế nào để đưa thêm người lao động tới Úc làm việc thu hoạch trái cây, bởi vì rõ ràng là việc thiếu hụt tới 26.000 nhân công tại Victoria là quá khủng khiếp.
Chúng ta hãy bắt đầu đi ngược lại từ tháng 3 năm nay. Tại Úc, chúng ta dựa chủ yếu vào những du khách ba lô đến Úc vừa du lịch vừa làm việc. Sau đó tới những chương trình mang nhân công từ các đảo quốc Thái Bình Dương vào Úc làm việc theo vụ mùa. Những gì xảy ra từ hồi tháng 3 khi dịch bệnh bắt đầu tấn công là bạn có thể được ở lại Úc nếu đã làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Bạn sẽ được gia hạn visa thêm 12 tháng. Sau đó đến tháng 8, chúng tôi nhìn thấy cơ hội đặc biệt cho dân các đảo quốc Thái Bình Dương vì họ đã có thể tránh được COVID, cho nên chúng tôi mở lại chương trình nhân công theo vụ mùa cho các nước này. Chúng tôi đã kiểm tra trước và chuẩn thuận cho 22.000 người từ 10 quốc gia Thái Bình Dương sẵn sàng đến Úc làm việc. Chúng tôi cũng đã đàm phán với các tiểu bang của Úc muốn chủ động trong việc cách ly và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng của tiểu bang họ. Vì là chính phủ tiểu bang, họ có quyền làm điều đó. Chúng tôi nói với họ là được rồi, các bạn cứ đưa ra yêu cầu cách ly mà các bạn muốn, cũng như cách các bạn muốn những lao động này vào tiểu bang như thế nào, và chúng tôi sẽ đóng dấu visa cho họ.
Vậy cho tới nay, 22.000 người này đã tới Úc được bao nhiêu người?
Tới nay, mới chỉ có 1.500 người đến Úc. Đây là điều mà chúng tôi đã dự đoán vì trên thực tế, các tiểu bang không cho thêm người vào nữa, bởi vì họ phải giữ vững con số tối đa để có thể kiểm soát tốt việc cách ly dựa theo những đánh giá của riêng họ. Chẳng hạn như ở Queensland, dù tôi phải nói rằng nay đã có nhiều thay đổi ở tiểu bang này, người ta đã cho phép nhân công thu hoạch trái cây được cách ly ngay tại trong nông trại và có thể đi hái trái cây ngay trong thời gian cách ly. Vì vậy, các tiểu bang thực sự đã phối hợp và đảm nhận việc thu hút nhân công, bởi vì họ có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng và chúng tôi rất tôn trọng chuyện đó. Họ có quyền làm như vậy. Nay chúng tôi chỉ muốn nói với các tiểu bang rằng đây là một vấn đề cần phải chạy đua với thời gian. Chúng ta đang ở trong giai đoạn giao mùa, đặc biệt tại miền Nam, tại Victoria. Nếu không hành động ngay từ bây giờ, nếu không đề ra một biện pháp cách ly uyển chuyển hơn, thì các nông gia của chúng ta sẽ phải đối mặt với một vụ mùa thất bát, cây trái sẽ rơi rụng và hư nát hết.
Tại sao chính phủ liên bang không thể trả tiền và đứng ra tổ chức việc cách ly này? Tại sao tiểu bang phải đứng ra làm? Có phải ông muốn nói rằng những tiểu bang như Victoria đã nói với ông là xin đừng làm gì hết, chúng tôi muốn chủ động trong việc cách ly những công nhân này? Có phải như vậy không thưa ông?
Căn bản của việc này là nội các quốc gia đã ra quyết định như vậy. Các tiểu bang nói rằng họ sẽ sở hữu các biện pháp cách ly bởi vì họ phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe cộng đồng của tiểu bang. Bạn vừa thấy tại Victoria kinh nghiệm cay đắng như thế nào, nên họ đã quyết định là họ sẽ chủ động về biện pháp cách ly và họ cũng nói rằng tiểu bang sẽ trả chi phí cho việc cách ly này. Chính phủ liên bang cùng với những người đóng thuế của Úc đã chi tới 16% GDP cho đại dịch và các tiểu bang nói rằng họ có trách nhiệm, họ sẽ chủ động chi trả.
Ông có từng đề nghị chính phủ liên bang sẽ tổ chức việc cách ly cho những nhân công ngoại quốc này không?
Không, bởi vì chính các tiểu bang là nơi sẽ ra quyết định về quy trình này. Họ cần phải quyết định quy trình đó gồm có những gì. Mỗi nơi mỗi khác, Queensland muốn làm cách khác với Victoria. Thực ra thì Victoria thậm chí còn chưa quyết định là họ muốn làm như thế nào nữa. Còn tại Tây Úc, thì họ sẽ đưa những nhân công ngoại quốc này vào tiểu bang theo đường Howard Spring. Và dĩ nhiên là tại lãnh thổ Bắc Úc, họ đã mở cửa lại cơ sở Howard Spring để thu nhận những người hái xoài từ hồi tháng 10 rồi. Mỗi tiểu bang đều đang phối hợp để đưa lao động vào. Họ đều được trao cơ hội như nhau. Chúng tôi nói với họ rằng đây là lúc cần phải bóp cò. Nếu không, sau này bạn sẽ phải trả giá đắt.
Vậy hiện nay chúng ta có khoảng 21.000 người lao động đến từ 10 quốc đảo Thái Bình Dương đã được kiểm tra và sẵn sàng làm việc. Ông nói 1.500 người đã đến rồi, còn số còn lại có thể lên máy bay ngay ngày mai nếu trong hôm nay các tiểu bang có được một biện pháp cách ly khi họ đến nơi. Có phải vậy không thưa ông?
Chính xác, đó là những thỏa thuận đã từng lập ra từ tháng 8 và đã được tái phê chuẩn hồi tháng 11 trong một cuộc họp của nội các quốc gia. Và lúc đó các tiểu bang nói rằng họ muốn tự mình đặt ra biện pháp cách ly. Chúng tôi tôn trọng họ, chúng tôi luôn nói rõ điều này, rằng những gì mà hiến pháp và liên bang từng đặt ra từ ngày xưa thì chúng tôi sẽ luôn tôn trọng. Và chúng tôi với lòng tôn trọng nên chỉ nhắc nhở họ rằng đây là lúc cần phải hành động, nếu không các nông gia của chúng ta sẽ mất hết.
Với Victoria thì tôi muốn nói là Victoria sẽ xoay sở như thế nào để có thể mang vài ngàn người lao động vào. Ông cũng biết là tiểu bang này có quá nhiều vấn đề, chúng ta còn không thể đưa sinh viên quốc tế vào nữa. Làm sao họ có thể tạo ra một lối đi riêng cho những công nhân đến từ các đảo Thái Bình Dương chỉ trong vòng vài tuần tới?
Chuyện này quả thật rất đáng bực mình. Đây không phải là vấn đề mới mà đã xuất hiện từ hồi tháng 3. Chúng tôi đã từng tổ chức một vài cuộc hội nghị online giữa các bộ trưởng nông nghiệp hoặc nói chuyện với họ qua điện thoại nhằm cố gắng giải quyết tình trạng này, bảo đảm rằng mọi người đều hiểu là vấn đề sẽ xảy ra giống như các chuyến tàu chở hàng cứ tiếp nối không ngừng khi chúng ta bước vào những tháng ấm áp hơn. Điều quan trọng là cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Rất khó chịu khi tôi nghĩ cho các nông gia họ đang bực mình đến cỡ nào, tôi hiểu được điều đó mà. Nhưng tôi cũng hiểu về chủ quyền của tiểu bang và tôi muốn tôn trọng quyết định của tiểu bang về sức khỏe cộng đồng và việc cách ly. Họ có quan điểm riêng và mỗi nơi mỗi khác.
Tôi thì hiểu rằng mỗi tiểu bang có những yêu cầu cách ly riêng, nhưng cuối cùng chuyện cách ly hay không là trách nhiệm của liên bang cơ mà.
Không hẳn. Với những vấn đề sức khỏe cộng đồng thì theo hiến pháp, các tiểu bang được phê chuẩn thông qua một nội các quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về sự cách ly để bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng. Đó là lý do tại sao họ có những biện pháp khác nhau. Họ nhìn sự việc theo cách khác nhau và đã xử lý khác nhau. Đó là hiến pháp, đó là sự phức tạp của hệ thống liên bang của chúng ta mà chúng ta phải tôn trọng. Sự cách ly liên quan đến sức khỏe cộng đồng đều do tiểu bang làm chủ.
Vậy về những chương trình trước đó của chính phủ nhằm thu hút những người Úc thất nghiệp tham gia vào lực lượng thu hoạch trái cây, ông từng đề nghị chính phủ sẽ bồi hoàn 6.000 đô la chi phí di chuyển chỗ ở cho những ai muốn chuyển nghề sang lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay đã có bao nhiêu người nhận được số tiền này rồi?
Hiện nay chỉ mới có 300-400 người thôi. Chúng tôi không hy vọng đó là biện pháp giải quyết cho vấn đề thiếu hụt nhân công này, nhưng mà mọi công việc đều do thị trường thử thách và người Úc luôn được ưu tiên.
Nhưng tại sao lại ít ỏi như vậy? Có phải do các biện pháp JobKeeper hay JobSeeker làm ảnh hưởng không? Thật sự chúng tôi còn nghe thấy nhiều câu chuyện bóc lột nhân công hái trái cây, như chủ nhân chỉ trả cho họ có 3 đô la một giờ. Như vậy không thể thu hút người ta đến với nghề này được.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn thận, đừng nên khái quát hóa vấn đề bóc lột ở đây. Tôi nghĩ mọi nông gia Úc hay là phần lớn nông gia Úc họ đều làm việc rất đúng đắn. Sự thật là bất kỳ trong ngành nghề nào cũng có một số ít những kẻ muốn lợi dụng người khác, nhưng những kẻ đó sẽ bị loại bỏ. Họ là những ung nhọt phải bị loại trừ. Nhưng phần lớn các nông gia trả đúng mức lương, thậm chí họ còn trả cao hơn để thu hút nhiều nhân công đến làm việc. Thật không may, chúng ta đang nhìn thấy xu hướng chung của xã hội là có nhiều người quay lưng với công việc này. Hệ thống giáo dục được cải thiện, thanh niên đều muốn lên thành phố học hành, cũng như hiện nay, những công việc khác cũng cần đến lực lượng lao động không chuyên, đặc biệt trong lĩnh vực phục vụ nhà hàng và khách sạn. Họ sẽ thích làm ở đó hơn là ra ngoài cánh đồng. Hồi nhỏ, mẹ tôi không bao giờ để cho tôi được ở nhà trong kỳ nghỉ, mà tôi phải tham gia thu hoạch dưa hấu và dưa lưới nữa. Nhưng mà ngày nay thì bạn thấy, thanh thiếu niên họ có thể đi làm thêm tại các cửa hàng McDonald's hoặc là ở trong các tiệm cà phê.
Có điều gì chúng ta có thể làm để giúp cho lực lượng thu hoạch mùa vụ này có thể tự trong người dân Úc cũng đảm nhiệm được hay không, để tránh cho sự thiếu hụt như lúc này?
Tôi không ngạc nhiên khi chỉ có vài trăm người Úc muốn tham gia vào nghề này để chỉ nhận 6.000 đô la bồi hoàn. Số tiền bồi hoàn không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có thể nói với các thanh niên Úc rằng họ có thể nhận được Austudy, AppStudy sớm hơn nếu họ đi làm và kiếm được hơn 15.000 đô la. Bạn sẽ có tiền nếu đến tuần lễ nhập học OWIC vào năm sau và bạn sẽ nhận được OSTUDY hoặc AppStudy trả vào trong tài khoản của mình ngay khi bạn bắt đầu năm học.
Vậy thì mất bao lâu để họ kiếm được 15.000 đô la từ việc thu hoạch trái cây thưa ông?
Nếu bạn bắt đầu làm việc từ tháng 11 đến giờ và tiếp tục làm mà không quay lại trường cho đến tháng 2 năm sau và bạn làm việc 5-6 ngày một tuần thì có thể nhận một khoản tiền khá lớn. Chúng tôi đang bắt đầu từ đây và chúng tôi bảo đảm cho mỗi tiểu bang không còn xuất hiện tình trạng bóc lột nữa. Chúng tôi cũng tìm ra các biện pháp bảo vệ nhân công ngoại quốc để bảo đảm các công ty thuê mướn người ngoại quốc không bóc lột họ. Chúng ta sẽ có những đạo luật thống nhất giữa chính phủ liên bang và tiểu bang để bảo vệ cho họ và bảo đảm họ được trả lương một cách chính đáng.
Xin cảm ơn Tổng trưởng Nông nghiệp David Littleproud.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.